Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, tập 375. Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng. Giảng tại Tịnh Tông Học Viện Úc Châu, ngày 3 tháng 3 năm 2006. Kính thưa chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Xin xem phẩm thứ 24, Tam Bối Vãng Sanh. Trong phần Thượng Bối Vãng Sanh Trương, ở phần trước chúng tôi đã giảng Phát Bồ Đề Tâm. Tiếp theo phần kinh văn là Nhất Hướng Chuyên Niệm A-di-đà Phật. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ tại trong chú giải Kinh Vô Lượng Thọ, trước tiên Ngài trích dẫn trong quyển Di Đà Yếu Giải, nói cho chúng ta biết ở trong toàn cả Phật Pháp thì trì danh niệm Phật là thẳng mau nhất, là huyền đốn nhất. Phần khai thị này rất là quan trọng. Trước tiên khiến cho chúng ta kiến lập quan niệm chính xác. Quý vị đều biết trong Phật Pháp từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa. Chẳng những là năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật Ngài còn tại thế giảng kinh hơn 300 hội, thuyết pháp 49 năm, thảy đều là pháp phương tiện. Cho đến tám tướng thành đạo, chủng chủng thị hiện, vẫn là pháp phương tiện. Lìa khỏi phương tiện thì không có Phật Pháp. Phật Pháp là thông qua phương tiện khiến cho chúng ta từ trong pháp phương tiện mà ngộ nhập, rồi thế nhập pháp chân thật. Pháp chân thật là đoạn dứt nói năng, diệt nơi tâm hành. Chỉ có thể nói là cảnh giới giải thoát, không thể nghĩ bàn. Chúng ta không thể không biết điều này. Chẳng những là Thích Ca Mâu Ni Phật như vậy, cho đến mười phương ba đời, tất cả chư Phật và Pháp Thân Bồ Tát cũng không ngoại lệ. Nay chúng ta đã hiểu rõ pháp môn này thẳng mau và viên đốn, lại nói cho chúng ta biết đơn giản và vững vàng, để cho chúng ta tu học tiện lợi. Phải đơn giản, phải dễ dàng. Nếu rất phức tạp, rất khó khăn thì chúng ta tu học không được dễ dàng như vậy, mà phải đơn giản dễ dàng, vả lại còn phải vững vàng. nhất định được thành tựu. Đây là pháp môn gì? Thì Đại sư Ngẫu Ích nói với chúng ta, tín nguyện chuyên trì danh hiệu, đích thật là đơn giản. Cho nên chúng ta đọc trong quyển Vãng Sanh Truyện và Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, cho đến chính chúng tôi trong đời này nhìn thấy rất nhiều người niệm Phật, lúc họ vãng sanh hiện ra tướng lành. Vì sao họ được thành tựu? Là vì họ có tín nguyện chuyên trì danh hiệu. Trước kia tôi ở tại Tăng Gia Ba, lão lâm trưởng của cư sĩ Lâm là lão cư sĩ Trần Quang Biệt. Ông đã sanh bệnh. Ông sanh bệnh đã lâu. Lúc ông sanh bệnh không thể làm việc, nhưng tinh thần của ông vẫn còn rất khá, đầu óc rất sáng suốt. Ông muốn nghe kinh. Vì ông suốt đời hộ trì Phật Pháp, không có thì giờ chuyên tâm nghe kinh. Nay vì ông sanh bệnh nên có cơ duyên này, mỗi ngày có thì giờ nghe kinh. Ông đến đạo tràng cư sĩ Lâm thỉnh bộ dĩa DVD giảng kinh của tôi. Người nhà của ông nói cho tôi biết, lão cư sĩ mỗi ngày nghe kinh 8 tiếng đồng hồ, ngoại trừ nghe kinh ra thì niệm Phật, suốt 2 năm không có gián đoạn. Có một ngày ông nói với cư sĩ Lý Mộc Nguyên, ông sắp phải vãng sanh. Thì cư sĩ Lý Mộc Nguyên nói với ông rằng, bây giờ ông không thể đi vãng sanh, vì nhân sự trong đạo tràng cư sĩ Lâm không ổn định. Ông nhất định phải trụ thế thêm vài năm nữa. Ông cũng đã đồng ý. Lại trải qua 2 năm, tức là ông mỗi ngày nghe kinh niệm Phật đã có 4 năm. Lúc đó ông xin từ chức lâm trưởng của đạo tràng cư sĩ Lâm, nhường cho cư sĩ Lý Mộc Nguyên. Lúc đó đạo tràng cư sĩ Lâm cũng đã ổn định rồi. Ông tự biết ngày vãng sanh. Ông cũng không nói cho người khác biết. Hình như là ngày 8 tháng 3. Tôi cũng không nhớ rõ ngày nào, nhưng ông đã viết ngày tháng trên giấy, đã viết 10 mấy lần. Người nhà cũng không dám hỏi ông, không biết là chuyện gì, vì sao ông lại viết ngày tháng nhiều lần như vậy. Đúng ngày hôm đó ông quả nhiên đi vãng sanh, thì người nhà mới biết 3 tháng trước ông đã viết ngày tháng, chính là ngày hôm đó ông đi vãng sanh. Trong suốt thời gian 4 năm, ông mỗi ngày nghe kinh 8 tiếng đồng hồ, ngoại trừ nghe kinh ra, ông tín nguyện trì danh, chuyên trì danh hiệu, ông tự tại được vãng sanh. Hình như ông vãng sanh trước mấy ngày, ông có đến tìm tôi đã truyền thọ tam quy y cho ông. Lúc ông vãng sanh tướng lành hy hữu. Sau khi ông vãng sanh, còn có một nhóm quan gia trái chủ đến đạo tràng cư sĩ Lâm yêu cầu nghe kinh, và quy y, chúng tôi cũng đã truyền thọ cho họ sự cảm ứng không thể nghĩ bàn. Đây là chuyện gần nhất chính mắt chúng tôi đã nhìn thấy. Cho nên pháp môn này giản dị vững vàng, đây là chân thật không hư dối. Đại sư Ngẫu Ích lại nói với chúng ta, công đức danh hiệu không thể nghĩ bàn. Cái danh hiệu này là đức hiệu vốn có trong tự tánh của chính chúng ta. Trong phần trước đã có giới thiệu với quý vị, tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Đây là nói về lý luận. Quý vị đã hiểu rõ lý luận thì đối với pháp môn, thì đối với phương pháp tu học pháp môn này nhất định không có hoài nghi. Quý vị sẽ rất hoan hỷ, rất vui sướng, hết lòng mà tu học. Quý vị muốn hỏi, chúng tôi hết lòng tu học pháp môn này phải mất bao lâu thời gian mới được thành tựu? Tôi học Phật đã có 55 năm. Trong 55 năm kinh nghiệm, nói cho tôi biết, thông thường đều là 3 năm, rất ít nhiều hơn 5 năm. Hoặc là quý vị nói, quý vị đã học Phật 20 năm, 30 năm, mà tại sao không có một chút thành tựu nào? Đó là vì công phu của quý vị không đắc lực. Cái chuyện này, lúc tôi mới học Phật, thầy thường hay nói với tôi, phải thông đạt lý luận thì quý vị không có hoài nghi, phương pháp chính xác thì lòng tin của quý vị đầy đủ. Lý luận và phương pháp không thể không biết. Phải học lý luận ở đâu? Học trong kinh giáo. Cho nên chúng ta trong đời này không thể không nghe kinh. Người thời xưa có thể không nghe kinh, tại vì sao? Vì họ thành thật. Ngày nay chúng ta vì sao phải nghe kinh? Vì không thành thật. Không thành thật tức là trong tâm còn suy nghĩ lung tung, vọng niệm quá nhiều. Đây là khiến cho công phu của chúng ta không đắc lực. Vì sao không đắc lực? Vì niệm Phật có xen tạp vọng niệm. Quý vị nghĩ xem, niệm Phật phải chuyên trì danh hiệu. Nếu chúng ta không chuyên tâm thì nhất định phải nghe kinh. Cho nên nghe kinh là mục đích giảng dạy giúp cho chúng ta đoạn nghi sanh tính, dụng ý ở tại chỗ này. Nếu chúng ta không có hoài nghi, không có xen tạp vọng niệm thì không cần nghe kinh. Niệm một câu danh hiệu thì được thành tựu. Kinh điển của Phật giáo, quý vị thấy có bộ Đại Tạng Kinh. Quý vị vào trong đại giảng đường mà xem, trong đại giảng đường của chúng ta có 10 loại Đại Tạng Kinh không đồng bản in. Quý vị xem kinh điển của Phật giáo mênh mông bát ngát nhiều như vậy. Phương pháp của Phật dạy có phải là quá nhiều phải không? Thật ra Phật dạy đơn giản nhất chỉ có 4 chữ A Di Đà Phật, cộng thêm 2 chữ Nam Mô. Nam Mô cũng là tiếng Phạn, có nghĩa là cung kính, cũng có nghĩa là quy y. Thật ra câu danh hiệu này chỉ có 4 chữ. Đại sư Liên Trì, ngài suốt đời niệm Phật chỉ niệm bốn chữ A-di-đà Phật. Có người xin thỉnh giáo với Ngài cách niệm Phật như thế nào, thì Ngài dạy họ niệm sáu chữ Nam-mô A-di-đà Phật. Thì người ta hỏi Ngài, còn Đại sư Ngài niệm như thế nào? Ngài nói, tự ta niệm bốn chữ A-di-đà Phật. Người khác lại hỏi, vì sao Ngài chỉ niệm bốn chữ, còn dạy người khác phải niệm sáu chữ? Ngài nói, vì người khác chưa chắc thật sự phát tâm cầu vãng sanh, cho nên phải cộng thêm hai chữ Nam Mô. Có nghĩa là trong lễ tiết thông thường của Trung Quốc, ở phía trước tên họ của người cộng thêm hai chữ tôn kính. Đây là lời khách sáo, là lời tôn kính. Nam Mô có nghĩa là tôn kính, là lễ kính, là quy y. Phật tại trong kinh dạy cho chúng ta chuyên trì danh hiệu. Danh hiệu chỉ có bốn chữ, Nam Mô không phải danh hiệu. Ngài nói, ta trong đời này nhất định cầu sanh tịnh độ. Lời khách sáo thì không cần nói. Cho nên không cần niệm hai chữ Nam Mô, chỉ niệm bốn chữ thì càng đơn giản. Người khác lại hỏi, cái gì là Phật Pháp? Ngài trả lời, A-di-đà Phật. Ngài đã trả lời một cách rất viên mãn. Hết thảy tôn giáo trong thế gian, trong hết thảy học thuật, đơn giản nhất, dễ học nhất, vững vàng nhất, chỉ có bốn chữ này. Quý vị đi đâu mà tìm? Thế nhưng Đại sư Ấn Quang, Ngài vẫn dạy chúng ta niệm sáu chữ. Là nguyên nhân gì? Vì Tổ Ấn Quang, Ngài rất hiểu rõ, quý vị niệm Phật có miệng không tâm, chỉ có thể kết thiện duyên với A-di-đà Phật. Quý vị nên biết, Tổ Ấn Quang có nói về rất nhiều Pháp thế gian và xuất thế gian, nói được rất rõ ràng. Ngài nói có được thành tựu hay không đều ở tại hai chữ thành kính này. Chân thành cung kính là điều quan trọng nhất trong tất cả pháp thế gian và xuất thế gian. Một phần thành kính được một phần lợi ích, hai phần thành kính được hai phần lợi ích, mười phần thành kính được mười phần lợi ích. Nếu không có tâm thành kính, trong tất cả pháp thế gian và xuất thế gian đều không thể thành tựu. Một vị thầy chọn học trò, họ nhờ vào phương pháp gì để chọn học trò? Từ xưa đến nay cho đến ở nước ngoài, thật sự thiện tri thức, họ chọn người truyền pháp, tức là họ xem vị học trò này có tâm thành kính hay không, có mấy phần tâm thành kính. Nếu có 10 phần tâm thành kính thì khẳng định vị học trò này là pháp khí. Những phương diện khác kém một chút cũng không sao, có thể học, có thể bồi dưỡng. Tâm thành kính là căn bản. Trong phần trước đã có nói Bồ Đề Tâm. Nếu quý vị không có tâm thành kính, dù có tất cả chư Phật đích thân dạy cho quý vị cũng dạy không được. Tại vì sao? Vì quý vị không tiếp nhận. Chỉ có tâm thành kính thì mới có thể tiếp nhận lời dạy của chư Phật. Quý vị phải hiểu cái đạo lý này. Đương nhiên, càng hy vọng tự chúng ta có thể làm được. Tôn sư trọng đạo, phải từ nhỏ mà bồi dưỡng. Càng nhỏ càng tốt. Lúc còn nhỏ, tôi bắt đầu học chữ là vào năm 3 tuổi. Cha tôi dạy tôi học, mẹ tôi không biết chữ. Lúc tôi 5-6 tuổi thì đến trường tư thục. ở trong nông thôn. Ngày hôm đó, cha tôi dẫn tôi đến trường tư thục. Tôi còn nhớ rất rõ, suốt đời tôi không bao giờ quên. Tôi còn nhớ cha tôi mang theo lễ vật để biếu tặng cho thầy. Chúng tôi đến trường tư thục. Trường tư thục ở trong một ngôi đền thờ tổ tiên. Đây là một ngôi đền thờ tổ tiên của bà con chúng tôi. Ở chính giữa đại điện có thờ bài vị của Khổng Tử. Trên bài vị có viết một hàng chữ, tôi cũng biết đọc là Đại Thành Chí Thánh Tiên Sư Khổng Tử Chi Thần Vị. Tôi còn nhớ rất rõ ràng. Cha tôi dẫn tôi hướng về bài vị Cấm Nhang. Đối trước bài vị của Khổng Tử, hành lễ cung kính nhất tam quỳ cửu khấu thủ, tức là ba quỳ chính lại. Sau khi lại xong Khổng Tử thì thỉnh thầy ngồi. Thầy ngồi ở phía dưới bài vị của Khổng Tử. Cha tôi dẫn tôi hướng về thầy hành lễ ba quỳ chính lại. Lúc đó tôi còn nhỏ, nhìn thấy cha mình đối với thầy cung kính như vậy, làm sao mà không nghe lời thầy, làm sao mà không tiếp nhận thầy dạy dỗ. Tôi trong trường học bướng bỉnh, bị thầy xử phạt, đánh bàn tay, phạt quỳ. Về nhà đương nhiên mặt mũi rất khó coi, đã bị xử phạt. Thì cha mẹ hỏi, nói bị thầy trừng phạt. Ngày hôm sau, cha mẹ tôi đưa tôi đến trường học, hết lòng cảm ơn thầy, cảm ơn thầy hết lòng dạy dỗ. Cho nên thầy và gia trưởng mật thiết phối hợp với nhau. Cha mẹ dạy chúng ta biết tôn sư trọng đạo, thầy dạy chúng ta phải hiếu thuận cha mẹ, anh em thương mến lẫn nhau, thì sự giáo dục mới được thành tựu. Cái gọi là tiên nhập vi chủ, tức là đã có định kiến, từ nhỏ đã tiếp nhận cách dạy này, suốt đời vẫn y theo cách này mà làm. Đây là trong đời tôi đã được thầy tận tâm dạy dỗ. Thở ban đầu tôi thân cận với giáo sư Phương Đông Mỹ, tôi chỉ hy vọng đến trường học nghe thầy giảng bài. Lúc tôi quen biết với thầy là tôi tự tiến cử. Tôi đã viết một lá thơ, tức là tôi viết một bài văn chương gửi cho thầy xem, xin thầy chỉ giáo, thỉnh cầu thầy cho tôi đến trường học dự thính bài giảng của thầy. Một tuần sau, thầy hồi âm cho tôi, hẹn tôi đến nhà thầy gặp mặt. Thầy đang ở số 60 đường Cổ Lĩnh, là ký túc xá của trường Đại học Đài Loan. Tôi đến nhà thầy gặp mặt. Sau khi gặp mặt đàm luận, thì thầy nói với tôi, anh không cần đến trường. Thầy nói tiếp, hiện tại trong trường, giáo sư không ra giáo sư, sinh viên không ra sinh viên. Nếu anh đến trường nghe giảng bài, thì sẽ rất thất vọng. Tôi nghe thầy nói như vậy thì có cảm giác như nước lạnh xối trên đầu. Thầy đã từ chối tôi, một chút hy vọng cũng không có, trong tâm rất là buồn. Lúc đó thầy cũng nhìn thấy tâm trạng của tôi. Sau cùng thầy nói với tôi rằng, thầy nói hay là như vậy, mỗi tuần ngày Chủ Nhật anh đến nhà tôi, tôi sẽ giảng 2 tiếng đồng hồ cho anh. Cho nên tôi theo thầy học triết học là ở trong phòng khách một cái bàn nhỏ, thầy giảng bài cho tôi. Nếu quý vị muốn hỏi đây là nguyên nhân gì, chưa từng gặp qua, chưa hề quen biết, vì sao thầy tận tâm chỉ dạy cho tôi như vậy? Quý vị nên biết không có gì khác, vì tôi có tâm thành kính, tôi có 10 phần thành kính, thầy đã nhìn ra. Nếu như tôi làm thầy, tôi cũng muốn có một vị học trò có tâm chân thành như vậy. Nếu tôi không dạy nó thì tôi sẽ có lỗi với nó. Chính là nhờ vào cái tâm tôn sư trọng đạo nên thầy đặc biệt dạy cho tôi. Lúc đó tôi cũng không rõ lai lịch của giáo sư Phương Đông Mỹ, chỉ biết ngài là một vị giáo sư của trường Đại học Đài Loan. Từ trong nội tâm của tôi sanh lòng ngưỡng mộ, nhưng không biết được ngài là thầy của Tổng thống Tưởng Giới Thạch. Tôi theo ngài 20 mấy năm, ngài chưa từng nói qua. Nếu tôi biết ngài là thầy của Tổng thống Tưởng Giới Thạch, chúng tôi cũng không dám đứng bên cạnh, làm sao dám đi tìm ngài. Cho đến lúc ngài ra đi, lúc ngài qua đời, trong buổi lễ truy điệu, ông Tần Hiếu Nghi đọc thân thế sự nghiệp của ngài, mới biết được Tổng thống Tưởng Giới Thạch và Tưởng Kinh Quốc đều là học trò của ngài. Ngài là vị thầy đầu tiên của tôi. Vị thầy thứ hai là tôi đã tiếp xúc Phật Pháp, đã quen biết với Đại sư Trương Gia. Đại sư Trương Gia cũng giống như giáo sư Phương Đông Nghĩ vậy, ngài rất từ bi. Mỗi tuần ngày Chủ nhật, ngài dành cho tôi 2 tiếng đồng hồ để tôi thỉnh giáo với ngài suốt 3 năm như một ngày, mãi cho đến ngài đi vãng sanh. Vị thầy sau cùng chỉ dạy tôi là lão cư sĩ Lý Minh Ngâm, Lý Minh Nam. Tôi theo học với ngài 10 năm. Ngài đối với tôi rất coi trọng, không có nguyên nhân nào khác. Tôi đối với 3 vị thầy không có cúng dường 1 đồng xu nào. Lúc đó cuộc sống của tôi rất nghèo nàn khốn khổ, tự mình ăn cơm cũng thành vấn đề. Thầy đối với tôi nhiệt tâm chỉ dạy như vậy, không có gì khác, chính là 2 chữ thành kính này. Các ngài đã tiếp xúc qua rất nhiều, vì sao các ngài đối với tôi đặc biệt tốt như vậy, còn người khác thì không được như vậy? Quý vị nên biết, thật sự không có duyên cớ, không có bất cứ mối quan hệ nào. Chỉ cần có tâm thành kính, trong hạnh phổ hiền, điều thứ nhất lễ kính chư Phật, chúng tôi mới có thể học được Phật Pháp. Ngày nay những người học Phật, cho đến những sinh viên học sinh đến trường cầu học, theo tôi thấy họ không có tâm thành kính. Còn những đồng tu học Phật hoặc là những tín đồ của tôn giáo khác, họ vẫn còn có chút tâm thành kính, nhưng nếu so với xưa kia thì kém hơn rất nhiều, thì làm sao có thể thành tựu? Mở trường học là một việc tốt, nhân tài có được thành tựu hay không rất khó nói. Cho nên tiền đồ của thế giới này đích thật là khiến người bi quan. Tuy rằng trong tình trạng như vậy, chúng ta chỉ có thể nói tận hết sức người mà nghe thiên mạng, mọi việc đều phải cầu tam bảo gia trì, phải cầu tổ tông gia trì. Ngoại trừ điều này ra, tuyệt đối không phải sức người mà chúng ta có thể làm được. Chúng ta phải nhờ vào lời giáo huấn của Phật Bồ Tát Thánh Hiền. Dạy điều nào nên làm thì chúng ta hết lòng mà làm. Có thời gian một ngày thì chúng ta làm một ngày. Thể có cơ hội thì hết lòng mà làm. Tận hết sức người mà nghe thiên mạng, tự mình không có ý niệm được mất. Đây chính là trong Phật Pháp thường nói: làm mà không làm, không làm mà làm. Cho nên không cảm thấy mệt nhọc, cũng không hối tiếc, cũng không thối chuyển. Mỗi ngày tự mình tu trì, đọc kinh, thâm nhập lời dạy của Thánh Hiền. Chúng ta nhất định phải tuân theo lời dạy của Phật Bồ Tát, vì người diễn nói. Tự mình luôn luôn thọ trì đọc tụng, ngày ngày tinh tấn, có được pháp hỷ không biết mỏi mệt. Đối với mọi người, bất luận là trong giảng đường hoặc là trong nhà nói chuyện với hai ba người, trong tâm luôn luôn ở nơi chánh đạo, không có nói lời vô ích. Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài giảng kinh thuyết pháp 49 năm, chúng tôi đã thể hội được. Bất luận là trong lúc nào, bất luận là ở chỗ nào, bất luận gặp phải người như thế nào, những lời của Phật nói với họ thấy đều là kinh điển. Ghi chép lời nói của Phật chính là kinh điển. Phật không có hí luận, Phật không nói lời vô ích. Đây là Phật biểu diễn cho người đời sau thấy. Chúng ta đã thấy, cũng đã hiểu, thì phải hết lòng mà học tập. Bất luận là trong lúc nào, phải dùng chánh pháp dạy người, phải dùng pháp chân thật, lìa khổ được vui, giúp cho người khác, thì gọi là Phật Pháp. Cho nên tất cả chư Phật Như Lai đã nói vô lượng vô biên pháp môn, quý vị nên biết, đều là từ A-di-đà Phật. Từ cái nguồn gốc này mà phát ra, tất cả pháp quy kết đến sau cùng chính là A-di-đà Phật. Quý vị nghĩ xem, A-di-đà Phật rất là tôn quý. Đáng tiếc là rất ít người nhận biết danh hiệu này. Tuy hiện nay rất nhiều người niệm danh hiệu này, nhưng họ không biết chỗ tôn quý của danh hiệu. Câu danh hiệu này đã bao quát tất cả pháp thế gian và xuất thế gian. Dịch thành ý nghĩa của tiếng Hoa là vô lượng giác, vô lượng trí, vô lượng giác. Cái vô lượng đó chính là tất cả pháp thế gian và xuất thế gian. Đây là danh hiệu tánh đức của tự tánh, là vị giáo chủ của Tây Phương Cực Lạc thế giới. Ngài hiển hiện tánh đức viên mãn, hay nói cách khác là trí huệ viên mãn của trong tự tánh, là đức năng tướng hảo viên mãn của trong tự tánh. ngài thấy điều hiển hiện ra. Vị giáo chủ này gọi là A-di-đà Phật. Thật tại mà nói, tất cả chư Phật Như Lai khác, theo trên lý mà nói, thì Phật Phật đều nói như nhau, không hai không khác. Thế nhưng luận về mặt sự thì tất cả chư Phật vẫn là có khác biệt. Sự khác biệt của họ ở chỗ nào? Là trong nhân địa họ đã phát nguyện khác nhau, cho nên trong quả đức thì có khác biệt, trong đoạn chứng thì hoàn toàn như nhau, không có khác biệt chút nào. Trong nguyện lực thì khác nhau. Những lý và sự này chúng ta chú tâm tư duy cũng không khó hiểu. Ngày nay có rất nhiều vị đồng tu chúng ta, người học Phật cũng rất nhiều, người tu tịnh độ cũng rất nhiều, nhưng nguyện lực của mỗi một người đều khác nhau. Có người có nguyện lực của người vì tự lợi, vì lợi ích của đoàn thể nhỏ, vì lợi ích của một địa phương, vì lợi ích của một dân tộc, thậm chí vì lợi ích của toàn cả địa cầu chúng ta ngày nay. Đây là nguyện lực khác nhau. Còn nguyện lực của A Di Đà Phật, ngài khởi tâm động niệm khắp pháp giới, hư không giới. Cái tâm nguyện này thì rộng lớn. Cho nên Thế Tôn dạy chúng ta niệm Phật, mười phương chư Phật cũng dạy chúng ta niệm Phật, khuyên chúng ta cầu sanh tịnh độ. Cõi tịnh độ này là tịnh độ của tự tánh, là pháp tánh độ. Chúng ta trở về với pháp tánh độ, không có mê tín chút nào. Thập pháp giới y chánh trang nghiêm là pháp tướng độ. Các vị đồng tu đã học qua duy thức thì hiểu được thập pháp giới y chánh trang nghiêm là duy thức sở biến. Còn cực lạc thế giới và hoa tạng thế giới là duy tâm sở hiện, không có biến đổi. Thập pháp giới chính là nhất chân pháp giới, chính là cực lạc và hoa tạng. Nhưng nay đã biến đổi, đã biến đổi hình tướng, biến thành thập pháp giới. Thập pháp giới càng trở xuống thì sự biến đổi hoàn toàn khác hẳn. Còn như càng hướng lên trên thì càng gần với cực lạc và hoa tạng. Tuy đã biến đổi nhưng sự biến đổi không nhiều. Xuống đến thiên đạo, nhân đạo, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục thì hoàn toàn khác hẳn. Sự biến đổi quá nhiều. Nguyên nhân là như vậy. Cho nên cổ đại đức mới nói: tịnh độ tức cõi này, cõi này tức tịnh độ. Di Đà tức là tâm ta, tâm ta tức là Di Đà. Chân tâm chính là Di Đà. Chân tâm vốn có đầy đủ vô lượng trí, vô lượng giác. Đức Phật giáo hóa chúng sanh, vì sao ngài không quy công lao cho mình? Vì không có công lao để quy. Khi quý vị đã thành Phật là trở về với tự tánh, tất cả đều là vốn có. Ngoại trừ trí huệ đức tướng vốn có trong tự tánh ra, không có thêm một thứ nào vào trong đó. Lúc quý vị đang mê hoặc điên đảo, trôi lăn trong tam đồ lục đạo, mà trí huệ đức năng vốn có trong tự tánh của quý vị cũng không có giảm bớt chút nào. Đây là lý, đây là chân tướng sự thật. Trong kinh Bát Nhã có nói thật tướng của các pháp đều phải hiểu rõ, đều phải minh bạch, sau đó người mới biết tự tôn trọng mình. Ta phải tự tôn trọng mình, tôn trọng đức tánh đức của mình. Ta phải tôn trọng người khác, tôn trọng tánh đức của người khác. Tánh đức của người khác cùng với tánh đức của ta là như nhau. Tánh đức của chúng ta cùng với tánh đức của chư Phật Như Lai là như nhau. Con người biết được tự tôn trọng mình, biết được tự thương mình, tự tôn trọng, tự thương mình, sau đó mới có thể tôn trọng thương yêu người khác. Đây gọi là đại từ đại bi. Cho nên đại sư Ngẫu Ích tại trong quyển Di Đà Yếu Giải vừa mở đầu, ngài có nói điều này rất rõ ràng, rất minh bạch. Chúng ta nghe rồi, thật sự mà có thể nắm lấy cương lĩnh Phật pháp thì trong đời này không có lý nào mà không được thành tựu. Nay tôi trong đời này tôi đạt được pháp hỷ sung mãn, tôi rất cảm kích giáo sư Phương Đông Mỹ. Lúc đó ngài đem Phật pháp giới thiệu cho tôi, thầy nói học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người, nay tôi đã đạt được. Trong giảng đường của chúng ta, chân dung của thầy thấy điều đặt ở trước mặt tôi. Lúc tôi đọc sách đối diện với thầy, lúc tôi giảng kinh thuyết pháp cũng là đối diện với thầy, luôn luôn không quên ân đức của thầy dạy. Nếu không có thầy chỉ dẫn, không có thầy chỉ dạy, thì trong đời này cuộc sống của tôi rất là khốn khổ, làm sao có được khoái lạc như vậy, làm sao có được pháp hỷ sung mãn, thường sanh tâm hoan hỷ. Thầy đều là thầy dạy cho tôi cả, cho nên tôi mới thể hội được hai câu danh ngôn của cổ thánh tiên hiền Trung Quốc: tu thân vị bổn, giáo học vi tiên. Tức là đối với chính mình là tu thân làm gốc, đối với bên ngoài là trước tiên giảng dạy. Giảng dạy chính là bố thí, là pháp bố thí thù thắng nhất. Mọi người đọc trong kinh giáo xem thấy Phật đối với pháp bố thí tán thán. Phật nói dùng bảy báo trong đại thiên thế giới để bố thí cũng không sánh bằng công đức của người. Vì người diễn nói bốn câu kệ trong kinh Phật, đây là lời chân thật không hư dối. Dù quý vị có được bảy báo trong đại thiên thế giới cũng chưa chắc có được chân lạc. Thế nhưng người nghe được bốn câu kệ mà được khai ngộ, sự khoái lạc đó không phải bảy báo trong đại thiên thế giới mà có thể sánh bằng. Vì sao không thể sánh bằng? Là vì dù quý vị có được bảy báo trong đại thiên thế giới, nhưng quý vị vẫn không thể thoát khỏi lục đạo luân hồi. Thời gian hưởng thụ của quý vị có hạn, sau khi quý vị hưởng thụ hết, quý vị vẫn phải chịu khổ chịu nạn. Mà bốn câu kệ trong Phật pháp, hễ ngộ thì ngộ tất cả, tức là triệt ngộ cứu cánh viên mãn. Bảy báo làm sao sánh bằng? Chẳng những không có lục đạo tam đồ, cũng không có thập pháp giới. Thật sự là được đại tự tại. Cho nên đại sư Ngẫu Ích dạy cho những người tu pháp môn tịnh độ chúng ta phải nên chấp trì danh hiệu làm chánh hạnh, không cần xen lẫn quán tưởng và tham cứu. Quán tưởng và tham cứu là thuộc về tánh tông và thiền tông. Không cần tu học hai thứ này. Đẳng hạnh, đẳng là nói giáo hạ, không cần xen lẫn những phương pháp tu hành như quán tưởng và tham cứu, vân vân. Trong câu này, tức là đã bao hàm 84,000 pháp môn. Có cần tu học thêm hay không? Có cần xen lẫn thêm hay không? Không cần. Cho nên pháp môn niệm Phật là giản dị nhất, thẳng mau nhất, đơn giản dễ dàng nhất, thẳng mau nhanh chóng nhất. Niệm Phật, trong tâm phải có Phật. Cái tâm này chính là Bồ Đề tâm, là chân tâm. Trong nguyện phải có Phật, trong giải phải có Phật, trong hành phải có Phật. Một tiếng A Di Đà Phật này đã đầy đủ tâm nguyện giải hành. Nói như vậy, chúng ta vừa nghe thì hiểu rõ vì sao rất nhiều người niệm Phật không được đắc lực, vì họ miệng niệm A Di Đà Phật nhưng bên trong không có tâm nguyện giải hành, tức là họ không có Bồ Đề tâm, không có 48 nguyện. Họ đối với thật tướng của các pháp không hiểu rõ, không có hành trì giống như Phật Bồ Tát vậy. Tuy miệng niệm nhưng thiếu thật chất, không có lòng tin chân thật. Phải có tâm, tức có Bồ Đề tâm, thì phải có đủ tâm nguyện giải hành, tâm khẩu tương ứng, gọi là một niệm tương ứng một niệm Phật, niệm niệm tương ứng niệm niệm Phật, thì gọi là biết niệm. Thì sự cảm ứng không thể nghĩ bằng. Miệng niệm phải niệm ra tiếng, thì tự lợi lợi tha. Tự lợi không cần nói, lợi tha như thế nào khi người khác nghe rồi. Sự lợi ích thấp nhất đã reo chủng tử của Phật vào trong A Lại Gia Thức của họ. Chúng ta đem chủng tử của A Di Đà Phật reo vào trong A Lại Gia Thức của họ là nhờ miệng niệm. Trong đời quá khứ của họ có thiện căn, có phước đức, khi gặp được nhân duyên thì liền khơi dậy thiện căn phước đức của họ. Cho nên niệm Phật ra tiếng, lớn tiếng niệm là tự lợi lợi tha. Quý vị phải hiểu đạo lý này, sau đó mới biết tu học như thế nào, niệm Phật như thế nào, sẽ niệm đến pháp hỷ sung mãn. Trong thời đại hiện nay, muốn giáo hóa chúng sanh, vì muốn giáo hóa chúng sanh, không thể không nghiên cứu giáo lý. Tại vì sao? Vì căn tánh của chúng sanh khác nhau không đồng. Giáo hóa những căn tánh của chúng sanh không đồng, thì quý vị phải giảng giáo, phải giảng lý luận cho họ nghe, thì phải xen lẫn kinh giáo. Bây giờ thời gian đã hết, chúng ta nghỉ ngơi vài phút.